Như vậy, trí tuệ cũng được xác định về mặt chức năng hơn là tồn tại. Đưa ra những ý tưởng tương tự như ý thức, có điều gì khác biệt ở trí tuệ không? Chúng ta đã thấy loài người có khả năng đặc biệt để tự gọi ra phản ứng họ đang tìm kiếm, để gợi ra từ những người khác. Một đặc tính phân biệt của trí tuệ là khả năng của cá thể, để gọi ra trong bản thân không chỉ một phản ứng đơn giản của người khác, mà là phản ứng, phải nói thế, của cộng đồng với nghĩa một tổng thể. Đó là cái đưa đến cho cá thể mà chúng ta gọi là trí tuệ. Làm gì bây giờ, nghĩa là một phản ứng có tổ chức cụ thể. Và nếu một người từ bản thân anh ta có phản ứng đó, anh ta có cái chúng ta gọi là trí tuệ. Như vậy, trí tuệ có thể phân biệt với các khái niệm khác có vẻ giống trong tác phẩm của Mead, bởi khả năng phản ứng với toàn thể cộng đồng và tiến hành một phản ứng có tổ chức. Mead cũng nhìn vào trí tuệ ở một cách thực dụng khác. Đó là trí tuệ liên quan đến các quá trình định hướng tới việc xử lý vấn đề. Thế giới thực tiễn đầy những vấn đề, và chức năng của trí tuệ là cố gắng giải quyết các vấn đề đó và cho phép mọi người vận hành một cách hiệu quả hơn trong thế giới. Bản ngã. Phần lớn tư duy của Mead nói chung, và đặc biệt là trí tuệ, liên quan đến các tư tưởng của ông về khái niệm quan trọng mang tính phê phán về bản ngã. Cho tới điểm này, chúng ta đã tránh khái niệm này. Nhưng giờ đây, cần thiết phải thảo luận nó để nếm trọn mùi vị của tư duy Mead. Bản ngã, về cơ bản, là khả năng đối đãi với bản thân như một đối tượng. Bản ngã là khả năng đặc biệt ở cả mặt khách quan và chủ quan. Cũng đúng như các khái niệm chủ yếu khác của Mead, bản ngã được cho là một quá trình xã hội, sự thông tin giữa con người. Loài vật không có bản ngã, và cả trẻ em mới sinh ra cũng không có. Bản ngã nảy sinh với sự phát triển và thông qua hoạt động xã hội và các quan hệ xã hội. Đối với Mead, không thể tưởng tượng một bản ngã phát sinh trong sự vắng mặt của các kinh nghiệm xã hội. Tuy nhiên, một khi bản ngã đã phát triển, nó có thể tiếp tục tồn tại mà không cần sự liên hệ xã hội. Như vậy, Robinson Crusoe đã phát triển một bản ngã trong khi ông ở trong xã hội văn minh, và ông tiếp tục có nó khi sống một mình trên hoang đảo. Nói cách khác, ông tiếp tục có khả năng đối đãi với mình như một đối tượng. Một khi bản ngã đã phát triển, mọi người thường, nhưng không phải luôn luôn, biểu lộ nó ra. Ví dụ, bản ngã không nằm trong các hành động tập tính hay các kinh nghiệm tâm lý tại chỗ về niềm vui hay sự đau đớn. Bản ngã quan hệ một cách biện chứng với trí tuệ. Nghĩa là Mead lý luận, ở một mặt, thân thể không phải là bản ngã, và chỉ trở thành bản ngã khi một trí tuệ đã phát triển. Mặt khác, bản ngã và các phản ánh của nó là cơ sở đối với sự phát triển trí tuệ. Dĩ nhiên, không thể phân cách bản ngã và trí tuệ, bởi vì bản ngã là một quá trình tinh thần. Tuy nhiên, ngay cả chúng ta có thể nghĩ về nó như là một quá trình tinh thần. Bản ngã, giống như các quá trình tinh thần khác trong hệ thống lý thuyết của Mead, là một quá trình xã hội. Trong thảo luận của ông về bản ngã, như chúng ta đã thấy khi xét đến tất cả các hiện tượng tinh thần khác, Mead phản đối ý tưởng đặt nó vào ý thức, và thay vì vậy, gán nó vào kinh nghiệm xã hội và các quá trình xã hội. Theo cách này, Mead tìm cách đưa ra một nhận thức hành vi luận về bản ngã. Nhưng đó là nơi một người phản ứng với cái mà anh ta gửi tới một người khác, và nơi phản ứng đó của chính anh ta trở nên một bộ phận của hành động của anh ta, nơi anh ta không chỉ nghe thấy bản thân mình mà còn phản ứng lại với bản thân mình. Nói và đáp lời với bản thân mình cũng chân thật như một người nào khác đáp lời anh ta. Thế là chúng ta có hành vi, trong đó các cá thể trở nên các đối tượng của chính họ. Vậy, bản ngã đơn giản chỉ là một khía cạnh khác của tổng thể quá trình xã hội, trong đó cá thể là một bộ phận. Cơ cấu chung đối với sự phát triển của bản ngã là tính chất phản thân hay khả năng tự đặt bản thân một cách vô thức vào địa vị của những người khác và hành động như họ hành động. Kết quả là mọi người có thể tự kiểm tra bản thân cũng giống như những người khác kiểm tra họ. Như Mead nói, chính là bằng phương tiện phản thân, sự quay ngược lại của kinh nghiệm cá thể trên bản thân anh ta, mà tổng thể quá trình xã hội do vậy được đem vào kinh nghiệm của các cá thể liên quan với nó. Chính là bằng các phương tiện đó, cho phép cá thể có thái độ của người khác đối với bản thân anh ta, tức cá thể có thể điều chỉnh một cách có ý thức bản thân đối với quá trình đó, bổ sung vào bất cứ hành động xã hội nào được đưa ra trong phạm vi của sự điều chỉnh của anh ta với nó. Bản ngã cũng cho phép mọi người tham dự vào những cuộc đối thoại với những người khác, nghĩa là một người nhận thức được điều mà anh ta đang nói, và kết quả là có thể theo dõi điều đang nói ra và quyết định điều sắp sửa nói kế tiếp. Để có bản ngã, các cá thể phải có thể đi ra ngoài bản thân mình để có thể tự đánh giá bản thân họ, để từ đó có thể trở thành đối tượng của chính họ. Để làm điều này, mọi người cơ bản là phải tự đặt mình vào cùng một lĩnh vực kinh nghiệm như họ đã đặt những người khác. Mọi người khác là một bộ phận quan trọng của hoàn cảnh và kinh nghiệm đó, và họ phải tự xem xét xem họ có thể hành động hợp lý trong một tình thế được đưa ra hay không. Làm xong điều này, họ tìm cách tự kiểm nghiệm mình một cách vô tư, khách quan và thản nhiên vô cảm. Tuy nhiên, người ta không thể tự kiểm nghiệm bản thân một cách trực tiếp. Họ chỉ có thể làm điều này một cách gián tiếp bằng cách đặt mình vào vị trí của những người khác và xem xét bản thân từ quan điểm đó. Quan điểm mà từ đó một người quan sát mình có thể là của một cá thể riêng biệt hay của một nhóm xã hội với nghĩa một tổng thể. Như Mead xác định, một cách tổng quát nhất, chỉ có qua việc đặt mình vào vai trò của người khác, chúng ta mới có thể quay trở lại chính mình. Chúng tôi sẽ nói một cách vắn tắt về sự phân biệt quan trọng giữa việc đặt bản thân vào vị trí của một cá thể cụ thể và đặt bản thân vào lập trường của một tập thể. Mead rất quan tâm đến sự hình thành bản ngã. Ông xem sự đối thoại bằng điệu bộ là nền tảng đối với bản ngã, nhưng nó không bao gồm bản ngã. Vì trong một cuộc đối thoại như thế, mọi người không lấy bản thân họ làm đối tượng. Mead truy nguyên nguồn gốc của bản ngã qua hai giai đoạn trong sự phát triển thời thơ ấu. Đầu tiên là giai đoạn chơi đùa. Chính trong giai đoạn này mà trẻ con học được cách tiếp nhận thái độ của những người cụ thể khác đối với chúng. Loài vật cũng chơi đùa, song chỉ có loài người chơi làm một người khác. Mead đưa ví dụ về một đứa bé chơi trò da đỏ. Điều này có nghĩa là đứa bé có một tập hợp kích thích gọi ra từ bản thân nó, các phản ứng mà chúng có thể gọi ra ở những người khác, và thích ứng với một người da đỏ. Kết quả của trò chơi như thế là đứa trẻ học được cách trở thành cả khách thể và chủ thể, và bắt đầu có thể xây dựng nên một bản ngã. Tuy nhiên, đây là một bản ngã có giới hạn, vì đứa trẻ chỉ giữ vai trò của những cá thể phân biệt và cách biệt. Chúng cũng có thể chơi trò làm bố và mẹ, và trong quá trình này phát triển khả năng đánh giá bản thân chúng như là bố mẹ của chúng, và như các cá thể cụ thể khác đánh giá. Tuy nhiên, chúng thiếu một nhận thức phổ quát và có tổ chức hơn về bản thân chúng. Ở giai đoạn kế tiếp, giai đoạn trò chơi thi đấu, đòi hỏi phải có để cá nhân phát triển một bản ngã với ý nghĩa trọn vẹn. Trong khi ở giai đoạn chơi đùa, đứa bé giữ vai trò của những người riêng biệt. Trong giai đoạn chơi trò thi đấu, đứa bé phải giữ vai trò của mọi người khác có liên quan đến trò chơi. Hơn nữa, những vai trò khác nhau này phải có mối quan hệ xác định với nhau. Để minh họa cho giai đoạn chơi thi đấu, Mead đưa ra ví dụ nổi tiếng của ông về trò chơi bóng chuyền. Nhưng trong một trò thi đấu, nơi một số cá thể có liên quan, đứa bé đang giữ một vai trò, khi đó phải sẵn sàng để giữ vai trò của mọi người khác. Nếu nó chơi bóng chuyền, nó phải có những phản ứng của mỗi vị trí, có liên quan đến vị trí của chính nó. Nó phải biết cái mà mọi người khác sắp sửa làm để thực hiện vai trò của nó. Nó phải giữ tất cả các vai trò đó. Chúng không phải hiện diện tất cả trong ý thức cùng một lúc, nhưng có một đôi khi nó phải có ba hoặc bốn cá thể hiện diện trong thái độ của chính nó, như người sắp sửa ném bóng, người sắp sửa đón nó, vân vân. Những phản ứng này phải, ở một mức độ nhất định, hiện diện trong thái độ của nó. Trong trò thi đấu, khi đó có một tập hợp những phản ứng của những người trong cuộc có tính tổ chức, đến nỗi thái độ của một người gọi ra các thái độ thích hợp của những người khác. Trong giai đoạn chơi đùa, trẻ con không phải là những tổng thể có tổ chức, vì chúng chơi ở một chuỗi vai trò cách biệt nhau. Kết quả là, theo quan điểm của Mead, chúng thiếu các cá tính cụ thể. Tuy nhiên, trong giai đoạn chơi trò thi đấu, sự tổ chức như thế bắt đầu và một cá tính cụ thể bắt đầu nảy sinh. Trẻ con bắt đầu trở nên có khả năng để thực hiện chức năng trong các nhóm có tổ chức, và quan trọng hơn, để quyết định cái mà chúng sẽ làm trong một nhóm cụ thể. Giai đoạn chơi trò thi đấu mang đến một trong những khái niệm phổ biến nhất của Mead, tổng thể khác. Tổng thể khác là thái độ của toàn thể cộng đồng, hay, trong trường hợp của trò chơi bóng chuyền, thái độ của toàn đội. Khả năng giữ vai trò của tổng thể khác là nền tảng của bản ngã. Chỉ đến lúc anh ta nắm giữ vai trò của nhóm xã hội có tổ chức mà anh ta thuộc vào để hướng tới hoạt động xã hội có tính hợp tác và có tổ chức, hay là tập hợp những hoạt động mà nhóm đó có quan hệ tới. Khi đó, anh ta phát triển được một bản ngã trọn vẹn. Một điều cốt lõi khác là mọi người có thể định giá bản thân từ quan điểm của tổng thể khác, chứ không phải chỉ đơn giản từ quan điểm của những người tách biệt khác. Nắm giữ vai trò của tổng thể khác hơn là của những cá thể tách biệt khác, cho phép cá thể có khả năng tư duy trừu tượng và khách quan. Đây là cách Mead diễn tả sự phát triển đầy đủ của bản ngã. Như thế, bản ngã đạt tới sự phát triển hoàn toàn bằng cách tổ chức các thái độ cá thể của những người khác thành các thái độ của tổ chức xã hội hay của nhóm, và nhờ đó trở thành một sự phản ánh có tính cá thể về khuôn mẫu chung mang tính hệ thống của hành vi nhóm hay hành vi xã hội. Trong đó, nó và các bản ngã khác có liên quan, một khuôn mẫu thâm nhập như là một tổng thể vào kinh nghiệm cá thể trong phạm vi những thái độ của nhóm có tổ chức, mà thông qua cơ cấu của hệ thần kinh trung ương, anh ta hướng nó về bản thân, cũng như khi anh ta có những thái độ mang tính cá thể của những người khác. Nói cách khác, để có bản ngã, người ta phải là một thành viên của một cộng đồng và bị điều khiển bởi thái độ chung của cộng đồng đó. Trong khi chơi đùa chỉ đòi hỏi những phần nhỏ của bản ngã, chơi thi đấu đòi hỏi một bản ngã thật sự. Không chỉ giữ vai trò của tổng thể khác là vấn đề chủ yếu đối với bản ngã, mà cả sự phát triển của các hoạt động của nhóm có tổ chức cũng có tính cốt yếu. Một nhóm đòi hỏi rằng các cá thể điều khiển hoạt động của họ theo đúng các thái độ của tổng thể khác. Tổng thể khác cũng tiêu biểu cho các xu hướng khác của Mead để dành ưu tiên cho tính xã hội. Vì chính nhờ thông qua tổng thể khác mà nhóm ảnh hưởng lên hành vi của các cá thể. Mead cũng nhìn vào bản ngã từ một quan điểm thực dụng. Ở cấp độ cá thể, bản ngã cho phép cá thể được là một thành viên có hiệu quả hơn trong xã hội. Vì có bản ngã, mọi người có vẻ sẽ thực hiện những gì được mong đợi ở một tình thế đưa ra nhiều hơn. Vì mọi người thường cố sống theo các kỳ vọng của nhóm, họ có xu hướng tránh những sự vô hiệu quả do sự thất bại trong việc thực hiện những kỳ vọng của nhóm. Hơn nữa, bản ngã cho phép một sự cộng tác lớn hơn trong xã hội ở nghĩa tổng thể. Vì các cá thể có thể được quan tâm đến để thực hiện những gì họ được kỳ vọng, nhóm có thể vận hành hiệu quả hơn. Phần nói trên đây cũng như thảo luận chung về bản ngã có thể dẫn chúng ta tới chỗ tin rằng các actor của Mead không là gì khác ngoài những người theo tôn giáo và có ít đặc tính cá nhân. vì mọi người phải tuân thủ theo những kỳ vọng của tổng thể khác. Nhưng Mead làm rõ rằng mỗi bản ngã khác biệt với những bản ngã khác. Các bản ngã có cùng một cấu trúc, nhưng mỗi bản ngã tiếp nhận một khớp nối sinh học riêng. Ngoài ra, rõ ràng là không chỉ có một tổng thể khác bao trùm trong xã hội, mà có rất nhiều tổng thể khác trong xã hội. Vì có rất nhiều nhóm trong xã hội, do đó mọi người đã nhân lên số lượng các tổng thể khác, và kết quả là nhân lên nhiều bản ngã. Mỗi một tập hợp những bản ngã của một cá nhân làm cho anh ta khác với mọi người khác. Hơn nữa, mọi người không cần phải chấp nhận cộng đồng như nó vốn thế. Họ có thể cải tạo sự vật và tìm cách làm cho nó tốt hơn. Chúng ta có thể thay đổi cộng đồng bởi vì chúng ta có khả năng tư duy. Nhưng Mead buộc phải đặt vấn đề về sự sáng tạo của cá thể vào phạm vi hành vi luận tương tự. Cách duy nhất trong đó chúng ta có thể phản ứng lại sự bất đồng của toàn thể cộng đồng là thiết lập một kiểu cộng đồng cao hơn mà ở một ý nghĩa nhất định bầu ra cái mà chúng ta tìm. Anh ta có thể đơn độc vùng lên chống lại nó. Nhưng để làm như thế, anh ta phải thấu hiểu những tiếng nói của quá khứ và tương lai. Đó là cách duy nhất bản ngã có thể có tiếng nói lớn hơn tiếng nói của cộng đồng. Nói cách khác, để đương đầu với tổng thể khác, cá thể phải xây dựng một tổng thể khác thậm chí lớn hơn, bao gồm không chỉ hiện tại mà cả tương lai, và rồi phản ứng lại nó. Mead nhận dạng hai phương diện, hay hai giai đoạn của bản ngã, mà ông gọi là tôi chủ thể và tôi khách thể. Mead xác định, bản ngã về cơ bản là một quá trình xã hội tiếp diễn với hai giai đoạn phân biệt. Điều quan trọng cần ghi nhớ là tôi chủ thể và tôi khách thể là các quá trình nằm trong quá trình lớn hơn của bản ngã. Nó là phương diện không thể tính toán, không thể dự đoán và là khía cạnh sáng tạo của bản ngã. Mọi người không biết trước hành động của tôi chủ thể sẽ là gì. Nhưng phản ứng sẽ là cái gì anh ta không biết và không ai biết cả. Có lẽ anh ta sẽ chơi thật xuất sắc hay là phạm phải sai lầm. Phản ứng với tình thế đó như nó xảy ra trong kinh nghiệm ngay tại chỗ của anh ta là không xác định. Chúng ta không bao giờ nhận thức được hoàn toàn về tôi chủ thể. Và từ đó chúng ta tự ngạc nhiên với những hành động của chúng ta. Chúng ta biết tôi chủ thể chỉ sau khi một hành động đã được thực hiện. Do vậy, chúng ta biết cái tôi chủ thể chỉ trong ký ức của chúng ta. Mead nhấn mạnh vào tôi chủ thể vì bốn lý do. Trước hết, nó là nguồn lực chủ chốt của cái mới trong tiến trình xã hội. Thứ hai, Mead tin rằng chính trong tôi chủ thể mà phần lớn các giá trị của chúng ta được xác định. Thứ ba, tôi chủ thể thiết lập một cái gì đó mà tất cả chúng ta tìm kiếm. Sự nhận thức về bản ngã chính là cái tôi chủ thể cho phép chúng ta phát triển một cá tính xác định. Cuối cùng, Mead thấy có một quá trình tiến hóa trong lịch sử. Trong đó, mọi người trong các xã hội nguyên thủy bị thống trị bởi cái tôi khách thể. Trong khi trong xã hội hiện đại, thành tố tôi chủ thể lớn hơn rất nhiều. Cái tôi chủ thể tạo cho hệ thống lý thuyết của Mead một số động lực và sự sáng tạo rất cần thiết. Không có nó, các actor của Mead hoàn toàn bị thống trị bởi những kiểm soát nội tại và ngoại vi. Với nó, Mead có thể xử lý các biến đổi được mang lại không chỉ bởi những nhân vật vĩ đại trong lịch sử, ví dụ Einstein, mà cả bởi các cá thể trên cơ sở lần lượt từng ngày một. Chính cái tôi chủ thể làm cho các biến đổi trở thành khả dĩ. Vì mỗi một cá tính là một hỗn hợp của tôi chủ thể và tôi khách thể. Các nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử được xem là có một bộ phận tôi chủ thể lớn hơn nhiều so với phần lớn mọi người khác. Nhưng trong các hoàn cảnh ngày qua ngày, cái tôi chủ thể của bất kỳ ai có thể tự định giá nó và dẫn tới sự biến đổi trong hoàn cảnh xã hội. Sự hợp nhất cũng được mang vào hệ thống của Mead thông qua sự khớp nối sinh học giữa cái tôi chủ thể và tôi khách thể của cá thể. Nghĩa là nhu cầu cấp bách đặc thù của đời sống của mỗi cá nhân lại cho anh ta một hỗn hợp thống nhất giữa tôi chủ thể và tôi khách thể. Cái tôi chủ thể phản ứng chống lại cái tôi khách thể, tức là tập hợp có tổ chức các thái độ của những người khác mà bản thân một người cho là vậy. Nói cách khác, cái tôi khách thể là sự đi theo tổng thể khác. Trái hẳn với tôi chủ thể, mọi người nhận thức được cái tôi khách thể. Tôi khách thể bao gồm khả năng ý thức. Như Mead nói, cái tôi khách thể có tính chất truyền thống, tập tính và cá thể. Những người tuân hành bị thống trị bởi cái tôi khách thể. Mặc dù mỗi người, dù ở bất kỳ mức độ tuân thủ nào của anh ta có và phải có, một cái tôi khách thể tồn tại. Chính thông qua cái tôi khách thể mà xã hội thống trị cá thể. Thật ra, Mead xác định ý tưởng về sự kiểm soát xã hội như là sự thống trị của sự thể hiện cái tôi khách thể đối với sự thể hiện của cái tôi chủ thể. Ở phần sau của cuốn Trí tuệ, Bản ngã và Xã hội, Mead trình bày chi tiết về sự kiểm soát xã hội. Sự kiểm soát xã hội, khi vận hành theo nghĩa tự phê phán, sử dụng chính bản thân nó một cách sâu sắc và bao quát lên hành vi hay hoạt động của cá thể, giúp cho việc hòa hợp cá thể và các hành động của hắn chiếu theo tiến trình xã hội có tổ chức của kinh nghiệm và hành vi hắn thực hiện. Sự kiểm soát xã hội lên hành vi hay hoạt động của cá thể vận hành bởi đạo đức của nguồn cội xã hội và nền tảng của sự phê phán bản thân như thế. Tức là phải nói rằng tự phê phán về bản chất là phê phán xã hội và hành vi được kiểm soát một cách xã hội. Như vậy, sự kiểm soát xã hội đi từ xu hướng vắt kiệt cá thể con người hay xóa sạch cá tính tự ý thức của hắn cho tới nay là, trái lại, thực sự thiết lập và gắn kết chặt chẽ với cá tính đó. Mead cũng nhìn vào tôi chủ thể và tôi khách thể theo nghĩa thực dụng. Cái tôi khách thể cho phép cá thể sống một cách tuân thủ trong thế giới xã hội, trong khi cái tôi chủ thể tạo ra các biến đổi xã hội nếu có thể. Xã hội có đủ sự tuân thủ để cho phép nó thực hiện chức năng, và nó có một sự chuyển động đều đặn của những phát triển mới để ngăn cho nó khỏi bị đình trệ. Tôi chủ thể và tôi khách thể, do vậy là bộ phận của tổng thể quá trình xã hội và cho phép cả cá thể và xã hội thực hiện chức năng một cách hiệu quả hơn. Xã hội. Ở cấp độ tổng quát nhất, Mead sử dụng thuật ngữ xã hội để nói tới quá trình xã hội đang tiếp diễn, đã có trước trí tuệ và bản ngã. Rõ ràng, vấn đề có ý nghĩa quan trọng trung tâm đối với Mead là xã hội khi ông đưa ra tầm quan trọng của nó trong việc định hình trí tuệ và bản ngã. Ở một cấp độ khác, xã hội đối với Mead thể hiện một tập hợp các phản ứng có tổ chức, được thực hiện bởi cá thể dưới hình thức tôi khách thể. Như vậy, theo nghĩa này, các cá thể đưa xã hội đi với họ, tạo cho họ có khả năng tự kiểm soát bản thân thông qua tự phê phán. Mead cũng xử lý sự tiến hóa của xã hội, nhưng Mead tương đối ít nói về xã hội một cách chi tiết, dù nó có tính chất trung tâm trong hệ thống lý thuyết của ông. Các đóng góp quan trọng nhất của ông nằm ở các ý tưởng của ông về trí tuệ và bản ngã. Ngay cả John Baldwin, người thấy có nhiều thành tố xã hội, vĩ mô hơn trong tư duy của Mead, cũng buộc phải thừa nhận, các thành tố vĩ mô của hệ thống lý thuyết của Mead không được phát triển tốt như vi mô. Ở một cấp độ xã hội cụ thể hơn, Mead có một số điều để nói về các thể chế xã hội. Mead xác định một cách rộng rãi một thể chế là phản ứng chung trong cộng đồng hoặc các tập tính đời sống của cộng đồng. Cụ thể hơn, ông nói rằng tổng thể cộng đồng hành động hướng tới cá thể dưới các hoàn cảnh cụ thể trong một cách thức xác định. Có một phản ứng đồng dạng về phần của tổng thể cộng đồng dưới những điều kiện này. Chúng ta gọi đó là sự hình thành thể chế. Chúng ta tập hợp các thái độ có tổ chức này đi cùng với chúng ta, và chúng giúp cho việc kiểm soát các hành động của chúng ta, phần lớn thông qua cái tôi khách thể. Sự giáo dục là quá trình qua đó các đặc tính của cộng đồng. Thể chế được chủ quan hóa trong ác to. Đây là một quá trình cơ bản, vì theo quan điểm của Mead, mọi người không có bản ngã và cũng không là thành viên thật sự của cộng đồng, cho tới khi họ có thể phản ứng với bản thân như là cộng đồng lớn. Để làm điều đó, mọi người phải chủ quan hóa các thái độ tổng quát của cộng đồng. Nhưng một lần nữa, Mead cẩn thận chỉ ra rằng các thể chế không cần phải hủy diệt cá tính hay đàn áp sự sáng tạo. Mead công nhận rằng có những thể chế xã hội có tính áp bức, điển hình và bảo thủ cực đoan như nhà thờ, mà bởi tính chất không tiến bộ tàn nhẫn khắc khe của chúng, ít nhiều đã vắt kiệt hay phá hủy cá tính. Tuy nhiên, ông nhanh chóng nói thêm, không có những lý do cần thiết hay bất khả kháng để giải thích tại sao các thể chế xã hội lại áp bức hay bảo thủ cực đoan, và tại sao chúng không tốt hơn là như nhiều thể chế, nên có tính chất linh hoạt và tiến bộ để nâng cao cá tính hơn là chà đạp nó. Đối với Mead, các thể chế nên xác định cái mọi người cần làm chỉ theo nghĩa rất rộng và chung nhất, và nên cho phép có nhiều chỗ cho cá tính và sự sáng tạo. Ở đây, Mead đã phát biểu một khái niệm rất hiện đại về các thể chế xã hội, ở cả mặt kìm hãm các cá thể và mặt cho phép họ trở thành những cá thể sáng tạo. Cái mà Mead thiếu trong phân tích xã hội nói chung và các thể chế xã hội nói riêng là một nhận thức thật sự vĩ mô về chúng, theo cách của Marx, Weber và Durkheim đã xử lý cấp độ phân tích này. Điều này là sự thật, mặc dù sự kiện là Mead có một nhận thức về sự phát sinh, theo nghĩa là tổng thể, được xem như hơn hẳn tổng số của các bộ phận của nó. Cụ thể hơn là, sự phát sinh bao gồm một sự tái tổ chức, nhưng sự tái tổ chức để thu một cái gì đó chưa từng có trước đó. Lần đầu tiên oxy và hydro đến kết hợp với nhau, nước xuất hiện. Lúc này, nước là sự kết hợp giữa oxy và hydro, nhưng trước đó không có nước dưới các nguyên tố riêng biệt. Tuy nhiên, Mead có xu hướng áp dụng ý tưởng về sự phát sinh đối với ý thức hơn là áp dụng nó cho xã hội lớn. Nghĩa là trí tuệ và bản ngã được xem là phát sinh từ quá trình xã hội. Hơn nữa, Mead có xu hướng sử dụng sự phát sinh chỉ đơn giản mang ý nghĩa là sự tồn tại của một cái gì đó mới hay khác thường. Ba La Mã, thuyết tương tác biểu tượng. Các nguyên tắc cơ bản. Trung tâm của chương này là thảo luận của chúng tôi về các nguyên tắc cơ bản của lý thuyết tương tác biểu tượng. Dù chúng tôi cố gắng định tính lý thuyết trong phạm vi chung nhất, song điều này không dễ thực hiện. Như Paul Roth nói, nó có tính giá trị được xây dựng một cách độc lập và là một sự cưỡng kháng đối với sự hệ thống hóa. Có những khác biệt quan trọng ngay trong thuyết tương tác biểu tượng. Một số đã được thảo luận ở phần trước. Chúng tôi cũng nói tới một số phê phán về thuyết tương tác biểu tượng. Một số nhà tương tác biểu tượng Plummer, Manis và Mentor, Rose đã cố gắng liệt kê các nguyên tắc cơ bản của lý thuyết. Những nguyên tắc này bao gồm: 1. Loài người không như các loài vật được thiên phú cho khả năng tư duy. 2. Khả năng tư duy được định hình bởi tương tác xã hội. 3. Trong tương tác xã hội, mọi người có thể học được các ý nghĩa và các biểu tượng, cho phép họ thực hành khả năng tư duy riêng biệt của loài người, của họ. 4. Các ý nghĩa và các biểu tượng cho phép mọi người thực hiện hành động và tương tác mang tính con người riêng biệt. 5. Mọi người có khả năng bổ sung hay thay đổi các ý nghĩa và các biểu tượng mà họ sử dụng trong hành động và tương tác trên cơ sở sự diễn dịch của họ về hoàn cảnh. 6. Mọi người có thể thực hiện những bổ sung và thay đổi này Bởi vì, một phần nhờ khả năng tương tác nhau của họ, cho phép họ kiểm nghiệm các dạng hành động khả dĩ, định giá các thuận lợi và bất lợi tương đối, và rồi chọn ra một cái. 7. Các khuôn mẫu bệnh lấy nhau của hành động và tương tác tạo ra các nhóm và các xã hội. Khả năng tư duy. Giả thiết chủ yếu là con người sở hữu khả năng tư duy, phân biệt thuyết tương tác biểu tượng với các nguồn gốc hành vi luận của nó. Giả thiết này cũng cung cấp cơ sở cho toàn bộ định hướng lý thuyết của thuyết tương tác biểu tượng. Bernard Meltzer, James Petras và Larry Reynolds phát biểu rằng giả thuyết về năng lực tư duy của con người là một trong những đóng góp chủ yếu của các nhà tương tác biểu tượng thời kỳ đầu như James, Dewey, Thomas, Coley và tất nhiên là Mead. Các cá thể trong xã hội loài người không được xem là các đơn vị bị thôi thúc bởi các lực lượng ngoại vi hay nội tại, ngoài sự kiểm soát của họ, hay nằm trong những ranh giới của một cấu trúc ít nhiều cố định. Đúng hơn, họ được xem là các đơn vị phản ánh hay tương tác, bao gồm thực thể có tính xã hội. Khả năng tư duy cho phép con người hành động một cách có suy nghĩ, hơn là chỉ cư xử thiếu suy nghĩ. Mọi người thường phải xây dựng và dẫn dắt điều họ thực hiện, hơn là chỉ đơn giản bộc phát nó ra. Khả năng tư duy hàm ẩn trong trí tuệ, nhưng các nhà tương tác biểu tượng có một khái niệm hơi khác lạ về trí tuệ, như coi nó bắt nguồn từ sự xã hội hóa của ý thức. Họ phân biệt nó với bộ não vật chất. Mọi người cần có bộ não để phát triển trí tuệ, nhưng một bộ não không sản sinh ra một trí tuệ một cách bất khả kháng, rõ ràng như ở trường hợp của các loài vật. Các nhà tương tác biểu tượng cũng không coi trí tuệ là một sự vật, một cấu trúc vật chất, mà đúng hơn là một quá trình tiếp diễn. Nó là một quá trình mà tự thân là một bộ phận của quá trình lớn hơn, của các kích thích và các phản ứng. Trí tuệ có liên quan một cách hiển nhiên tới mọi khía cạnh khác của thuyết tương tác biểu tượng, bao gồm sự xã hội hóa, các ý nghĩa, các biểu tượng, bản ngã, sự tương tác và ngay cả xã hội. Tư duy và tương tác. Mọi người chỉ sở hữu một năng lực chung về tư duy. Năng lực này phải được phát triển và hoàn thiện trong quá trình tương tác xã hội. Một quan điểm như thế dẫn nhà tương tác biểu tượng tới chỗ tập trung vào một hình thái đặc thù của tương tác xã hội, quá trình xã hội hóa. Năng lực tư duy của con người được phát triển sớm trong quá trình xã hội hóa ở thời thơ ấu và được hoàn thiện ở giai đoạn trưởng thành. Các nhà tương tác biểu tượng có một quan điểm về quá trình xã hội hóa, khác với phần lớn các nhà xã hội học khác. Đối với các nhà tương tác biểu tượng, các nhà xã hội học truyền thống có xu hướng coi sự xã hội hóa chỉ đơn giản là một quá trình, qua đó mọi người học hỏi những sự vật mà họ cần để sống còn trong xã hội. Ví dụ, văn hóa, các kỳ vọng vai trò. Đối với các nhà tương tác biểu tượng, xã hội hóa là một quá trình năng động hơn, cho phép mọi người phát triển năng lực tư duy, để phát triển theo các cách thức riêng biệt của loài người. Hơn nữa, xã hội hóa không chỉ đơn giản là quá trình một chiều, trong đó actor tiếp nhận thông tin, mà là một quá trình năng động, trong đó actor định hình và điều chỉnh thông tin theo những nhu cầu của chính mình. Các nhà tương tác biểu tượng, tất nhiên không chỉ đơn thuần quan tâm đến xã hội hóa, mà là đến sự tương tác nói chung, là cái quan trọng sống còn trong quyền hạn của chính nó. Sự tương tác là quá trình, trong đó năng lực tư duy được phát triển và thể hiện. Mọi kiểu tương tác, không chỉ tương tác trong xã hội hóa, hình thành và phát triển năng lực tư duy của chúng ta trong quá trình tương tác. Trong phần lớn tương tác, các actor phải quan tâm đến những người khác và quyết định có cần không và cần như thế nào để thích ứng các hoạt động của họ đối với những người khác. Tuy nhiên, không phải mọi tương tác đều liên quan đến tư duy. Sự phân biệt do Plummer thực hiện giữa hai hình thái cơ bản của tương tác xã hội thích hợp ở đây. Thứ nhất, sự tương tác phi biểu tượng. đối thoại bằng điệu bộ của mít, không liên quan đến tư duy. Thứ hai, sự tương tác biểu tượng, đòi hỏi các quá trình tư duy. Tầm quan trọng của tư duy đối với các nhà tương tác biểu tượng được phản ánh trong quan điểm của họ về các đối tượng. Plummer phân biệt ba loại đối tượng. Các đối tượng vật chất, như một cái ghế, cái cây. Các đối tượng xã hội, như một sinh viên hay một bà mẹ. Và các đối tượng trừu tượng, như một ý tưởng hay một nguyên tắc đạo đức. Các đối tượng được coi đơn giản là những sự vật ở ngoài kia trong thế giới thực tiễn. Cái có ý nghĩa quan trọng nhất là cách thức mà chúng được xác định bởi các actor. Các actor dẫn tới một quan điểm tương đối luận rằng các đối tượng khác nhau có các ý nghĩa khác nhau đối với các cá thể khác nhau. Một cái cây sẽ là một đối tượng khác nhau đối với một nhà thực vật học, một thợ mộc, một nhà thơ và một người làm vườn. Các cá thể học ý nghĩa của các đối tượng trong quá trình xã hội hóa. Phần lớn chúng ta học được một tập hợp chung các ý nghĩa. Nhưng trong nhiều trường hợp, như với cái cây nói trên, chúng ta có những định nghĩa khác nhau về cùng các đối tượng. Dù quan điểm định nghĩa này có thể đi đến chỗ cực đoan, các nhà tương tác biểu tượng không cần phải chối bỏ sự tồn tại của các đối tượng trong thế giới thực tiễn. Tất cả những gì họ cần làm là chỉ ra bản chất cốt lõi của sự xác định ý nghĩa của những đối tượng đó, cũng như khả năng mà actor có thể có những định nghĩa khác nhau về cùng một đối tượng. Như Herbert Plummer nói, bản chất của một đối tượng chứa đựng ý nghĩa mà nó có đối với cá nhân, mà đối với hắn, nó là một đối tượng.
Việc tìm hiểu các ý nghĩa và các đối tượng. Các nhà tương tác biểu tượng, đi theo Mead, có xu hướng gắn kết ý nghĩa có tính nguyên nhân vào các tương tác xã hội. Như vậy, ý nghĩa bắt nguồn không phải từ các quá trình tinh thần độc nhất, mà từ sự tương tác. Điểm này phát sinh từ chủ nghĩa thực dụng của Mead. Ông tập trung vào hành động và tương tác của con người, chứ không phải vào các quá trình tinh thần riêng lẻ. Các nhà tương tác biểu tượng nói chung đã tiếp tục theo hướng này. Trong những điều khác, mối quan tâm trung tâm không phải là mọi người tạo ra về mặt tinh thần các ý nghĩa và biểu tượng như thế nào, mà là họ học được chúng thông qua tương tác nói chung và xã hội hóa nói riêng như thế nào. Mọi người học các biểu tượng cũng như các ý nghĩa trong tương tác xã hội. Trong khi mọi người phản ứng lại các dấu hiệu một cách vô tư, họ phản ứng với các biểu tượng bằng một cung cách có tư duy. Các dấu hiệu thể hiện cho chính nó. Ví dụ, các điệu bộ của một con chó tức giận hay nước đối với một người đang khát gần chết. Còn các biểu tượng là các đối tượng xã hội được dùng để thể hiện hay đại diện cho, thay cho bất cứ cái gì mà mọi người đồng ý là nó sẽ tiêu biểu cho. Không phải mọi đối tượng xã hội đều tiêu biểu cho những sự vật khác, nhưng những đối tượng như thế trở thành các biểu tượng. Từ ngữ, các vật dụng tạo tác vật chất, các hành động vật chất, ví dụ từ con thuyền, một chiếc thập tự, một ngôi sao David, một quả đấm, tất cả đều có thể là các biểu tượng. Mọi người thường dùng các biểu tượng để thông tin một điều gì đó về bản thân họ. Họ lái xe Rolls-Royce, ví dụ, để thông tin về một phong cách sống cụ thể. Các nhà tương tác biểu tượng xem ngôn ngữ như là một hệ thống lớn các biểu tượng. Các từ là những biểu tượng vì chúng được dùng để thể hiện các sự vật. Các từ tạo ra mọi biểu tượng có thể có, các hành động, các đối tượng và những thứ khác. Các từ tồn tại và có ý nghĩa chỉ vì chúng đã diễn tả và có thể diễn tả thông qua việc sử dụng các từ. Các biểu tượng có tính cốt yếu trong việc cho phép mọi người hành động theo những cách thức riêng biệt của con người. Nhờ có biểu tượng, loài người không phản ứng một cách thụ động với thực tế bao gồm nó, mà sáng tạo và tái tạo một cách chủ động thế giới. Ngoài ích lợi chung này, các biểu tượng nói chung và ngôn ngữ nói riêng có một số chức năng cụ thể đối với actor. Trước hết, các biểu tượng cho phép mọi người xử lý thế giới vật chất và xã hội bằng cách cho phép họ đặt tên, phân hạng và ghi nhớ các đối tượng mà họ đã gặp ở đó. Theo cách này, mọi người có thể xếp đặt trật tự thế giới mà nếu không sẽ rất rối rắm. Ngôn ngữ cho phép mọi người đặt tên, phân hạng và đặc biệt là ghi nhớ một cách hữu hiệu hơn nhiều so với các loại biểu tượng khác, như các diễn đạt bằng hình ảnh. Thứ hai, các biểu tượng nâng cao năng lực nhận thức môi trường của mọi người. Thay vì bị tấn công bởi một đống các kích thích không thể phân biệt, actor có thể cảnh giác với một số bộ phận nào đó của môi trường hơn các bộ phận khác. Thứ ba, các biểu tượng nâng cao năng lực tư duy. Dù một tập hợp biểu tượng bằng hình ảnh có thể cho phép một khả năng tư duy hạn chế, ngôn ngữ mở rộng ở tầm mức lớn khả năng này. Tư duy, theo nghĩa này, có thể xem là sự tương tác biểu tượng với chính bản thân của một cá thể. Thứ tư, các biểu tượng gia tăng mạnh khả năng giải quyết các vấn đề khác nhau. Những loài thú phải dùng phương pháp thử và sai. Nhưng loài người có thể suy nghĩ thông qua một loạt những hành động có thể chọn lựa mang tính biểu tượng trước khi thật sự chọn lấy một. Khả năng này làm giảm thiểu nguy cơ mắc phải lỗi lầm lớn. Thứ năm, việc sử dụng biểu tượng cho phép actor dự đoán được thời gian, không gian và thậm chí cả chính con người của họ. Thông qua việc sử dụng các biểu tượng, actor có thể tưởng tượng thế giới như thế nào từ nhân khác. Đây là một khái niệm tương tác biểu tượng nổi tiếng về việc giữ vai trò của kẻ khác. Thứ sáu, các biểu tượng cho phép chúng ta tưởng tượng ra một thực tại siêu hình như thiên đàng hay địa ngục. Thứ bảy, và là tổng quát nhất, các biểu tượng cho phép mọi người tránh khỏi lệ thuộc vào môi trường. Họ có thể chủ động hơn là thụ động, nghĩa là tự điều khiển lấy cái mà họ làm. Hành động và sự tương tác. Quan tâm cơ bản của các nhà tương tác biểu tượng là về tác động của các ý nghĩa và biểu tượng lên hành động và tương tác của con người. Ở đây, rất có ích khi sử dụng sự phân biệt của Mead giữa hành vi công khai và hành vi tiềm ẩn. Hành vi tiềm ẩn là quá trình tư duy, bao gồm các biểu tượng và các ý nghĩa. Hành vi công khai là hành vi thực sự được thực hiện bởi actor. Một số hành vi công khai không liên quan với hành vi tiềm ẩn, hành vi bản năng hay các phản ứng thiếu suy nghĩ đối với các kích thích ngoại vi. Tuy nhiên, phần lớn các hành động của con người có liên quan đến cả hai. Hành vi tiềm ẩn là mối quan tâm lớn nhất của các nhà tương tác biểu tượng, trong khi hành vi công khai lại là mối quan tâm lớn hơn đối với các lý thuyết gia trao đổi hay các nhà hành vi học theo truyền thống nói chung. Các ý nghĩa và các biểu tượng tạo cho hành động xã hội có liên quan đến một actor riêng lẻ và tương tác xã hội có liên quan đến hai hay nhiều hơn các actor thực hiện hành động xã hội đa năng của con người các đặc tính riêng biệt. Hành động xã hội là cái mà trong đó các cá thể hành động với những người khác trong tâm trí. Nói cách khác, trong việc thực hiện một hành động, mọi người đồng thời cố gắng phán đoán tác động của nó lên actor khác có liên quan. Mặc dù họ thường thực hiện hành vi, tập tính, thiếu suy nghĩ, mọi người có khả năng thực hiện hành động xã hội. Trong quá trình tương tác xã hội, mọi người thông tin bằng biểu tượng các ý nghĩa cho những người khác có liên quan. Những người khác diễn dịch các biểu tượng này và định hướng hành động phản ứng của họ trên cơ sở các diễn dịch đó. Nói cách khác, trong tương tác xã hội, actor thực hiện một quá trình ảnh hưởng đa phương. Thực hiện các lựa chọn. Một phần vì khả năng xử lý các ý nghĩa và các biểu tượng, mọi người, không như các loài vật, có thể chọn lựa trong các hành động họ sẽ thực hiện. Mọi người không cần chấp nhận các ý nghĩa và các biểu tượng chẳng liên quan gì tới họ. Trên cơ sở sự diễn dịch của họ về hoàn cảnh, con người có khả năng tạo ra các ý nghĩa mới và các giới tuyến mới có ý nghĩa. Như vậy, đối với nhà tương tác biểu tượng, actor tối thiểu cũng có một sự tự trị nào đó. Họ cũng không chỉ đơn giản bị kìm hãm hay bị quyết định. Họ có khả năng tạo ra các lựa chọn duy nhất và độc lập. Hơn nữa, họ có thể phát triển một cuộc sống có phong cách độc nhất. William Thomas và Dorothy Thomas đã có công trong việc nhấn mạnh khả năng sáng tạo này trong khái niệm của họ về sự định nghĩa hoàn cảnh. Nếu người ta định nghĩa hoàn cảnh là có thật, chúng có thật trong những bối cảnh của chúng. Anh em Thomas biết rằng phần lớn các định nghĩa của chúng ta về các hoàn cảnh đã được cung cấp từ xã hội. Thực tế, họ nhấn mạnh vào điểm này, việc nhận dạng đặc biệt trong gia đình và cộng đồng là các nguồn của các định nghĩa về xã hội của chúng ta. Tuy nhiên, quan điểm của họ nổi bật do sự nhấn mạnh của nó đến khả năng của các định nghĩa, hoàn cảnh cá thể xảy ra cùng một lúc. Nó cho phép mọi người thay đổi và bổ sung các ý nghĩa và các biểu tượng. Khả năng này của actor được phản ảnh trong một tiểu luận của Gary Fry và Sorin Clement. Trong đó, họ nhìn vào hiện tượng của một mạng lưới xã hội. Thay vì xem mạng lưới xã hội là một cấu trúc vô thức và kìm hãm xã hội. Five và Clement xem nó như là một tập hợp các quan hệ xã hội mà mọi người phú ý nghĩa và công dụng cho các mục đích tập thể và cá nhân. Bản ngã và tác phẩm của Erwin Goffman. Bản ngã là một khái niệm có tầm quan trọng lớn lao đối với các nhà thuyết tương tác biểu tượng. Thực tế, Brock lý luận rằng bản ngã thiết lập chính cái trung tâm lược đồ tri thức của các nhà tương tác. Mọi quá trình và sự kiện xã hội học khác xoay chuyển quanh trung tâm đó, lấy từ nó ra phân tích của họ về ý nghĩa và tổ chức.